Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 87. Lúc này mưa chút ảo ảo xuống mái vòm cổ kính của Hagia Sophia. Suốt gần 1.000 năm, đây là nhà thờ lớn nhất thế giới, và thậm chí bây giờ vẫn khó có thể nghĩ ra thứ gì lớn hơn. Nhìn lại tòa nhà lần nữa, Langdon nhớ rằng hoàng đế Justinian, khi hoàn thành Hagia Sophia, đã bước lùi lại và tự hào tuyên bố: "Này ngài Solomon, tôi đã vượt qua ngài rồi." Sinkay và Bruder quả quyết tiến nhanh về phía tòa nhà đồ sộ, như càng lúc càng phình lên khi họ lại gần. Các lối đi ở đây đều có hai hàng đạn súng thần công được lực lượng của Mermaid người chinh phạt sử dụng. Một hình thức trang trí gợi nhớ rằng lịch sử của tòa nhà này thấm đẫm bạo lực, vì sau khi bị chinh phục, nó được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu tinh thần của những thế lực chiến thắng. Khi họ tiến gần đến mặt tiền phía nam, Langdon liếc nhìn sang bên phải, chỗ ba khu phụ trông như những hầm chứa có mái vòm nhô ra khỏi tòa nhà chính. Đây chính là lăng của các vị Sultan. Một trong số đó, vua Murad III, theo lời đồn đại, có tới 100 người con. Có tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong không gian về đêm, và Bruder lấy điện thoại ra, kiểm tra nhận dạng người gọi, rồi trả lời cộc lốc. Chuyện gì? Trong lúc nghe thông tin, anh ta lắc đầu lia lịa như không tin nổi. Sao có thể thế được? Anh ta lắng nghe thêm và thở dài. Được rồi, liên tục thông báo cho tôi, chúng tôi sắp vào trong. Anh ta tắt máy. Chuyện gì vậy? Xin cây hỏi. Cần để mắt dè chừng, Bruder nói, liếc nhìn toàn khu vực. Chúng ta có thể có bạn đồng hành. Anh ta đưa mắt nhìn xin cây. Có vẻ như Sienna Brock đã có mặt tại Istanbul. Langdon nhìn sững Bruder, vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói rằng Sienna đã tìm được cách lọt vào Thổ Nhĩ Kỳ. Và thêm nữa, sau khi trốn thoát khỏi Vernisser, cô còn dám bất chấp khả năng bị bắt và thậm chí bị giết để đảm bảo rằng kế hoạch của Bertrand Jobrist sẽ thành công. Sinkay cũng cảnh giác không kém và hít một hơi dài như thể chuẩn bị hỏi thêm Bruder. Nhưng rõ ràng bà đã suy nghĩ lại nên quay sang Langdon. Lối nào đây? Langdon chỉ sang chỗ góc tây nam của tòa nhà. Đài phun nước tẩy uế đằng kia, anh nói. Điểm gặp gỡ của họ với nhân viên của bảo tàng là một nguồn nước có rào chắn trang nhã, từng được sử dụng cho các nghi lễ tẩy uế trước khi thực hiện việc cầu nguyện của đạo hồi. Giáo sư Langdon, một giọng nam giới gọi to khi họ tới gần. Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ tươi cười bước ra từ bên dưới vòm bát giác che bên trên đài phun nước. Anh ta vẫy vẫy tay. Giáo sư, ở đây. Langdon và hai người vội vã đi tới. Xin chào, tên tôi là Misat. Anh ta nói, giọng tiếng Anh nặng trịch đầy nhiệt tình. Đó là một người đàn ông mảnh rẻ với mái tóc lưa thưa, cặp kính nhìn tri thức và mặc bộ đồ màu xám. Thật vinh hạnh cho tôi. Chúng tôi cũng rất vinh hạnh, Langdon đáp, bắt tay Misat. Cảm ơn vì lòng hiếu khách của anh, dù chúng tôi đến thông báo vội vàng. Vâng. Tôi là Elizabeth Sinkay, tiến sĩ Sinkay nói, bắt tay Misat và sau đó ra hiệu về phía Bruder. Còn đây là Christoph Bruder. Chúng tôi đến đây để hỗ trợ giáo sư Langdon. Tôi rất xin lỗi vì máy bay của chúng tôi bị trễ. Anh thật chu đáo khi tiếp đón chúng tôi thế này. Không sao, không phải suy nghĩ gì đâu, Misat rối rít. Vì giáo sư Langdon, tôi sẽ phục vụ riêng bất kỳ giờ nào. Cuốn Những biểu tượng thiên chúa giáo trong thế giới Hồi giáo của anh ấy rất được ưa chuộng trong cửa hàng quà tặng của bảo tàng chúng tôi. Thật sao? Langdon nghĩ thầm, giờ thì mình biết nơi duy nhất trên đời đón nhận cuốn sách đó. Chúng ta đi chứ, Misat nói, ra hiệu cho bọn họ đi theo. Cả nhóm vội vã băng qua một khoảnh sân nhỏ, đi qua lối vào dành cho khách du lịch và tiếp tục đi tới nơi ban đầu là lối vào chính của tòa nhà, ba cổng to vò khắc sâu với những cánh cửa đồng đồ sộ. Hai nhân viên an ninh có vũ trang đang đợi sẵn để đón họ. Ngay khi nhìn thấy Mishat, những nhân viên này mở khóa một cánh cửa và đẩy mạnh ra. Sát ô luôn. Mishat nói một trong những cụm từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mà Langdon quen thuộc, một cách nói cảm ơn đặc biệt lịch thiệp. Cả nhóm bước qua và các nhân viên an ninh lập tức đóng những cánh cửa nặng nề phía sau lại. Tiếng va chạm vang vọng khắp không gian nội thất bằng đá. Giờ Langdon và mấy người kia đang đứng ở sảnh của Hagia Sophia, một dạng phòng chờ hẹp vốn rất phổ biến trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo, có chức năng như một khu đệm kiến trúc giữa không gian linh thiêng với không gian trần tục. Đường hào tinh thần, Langdon thường gọi khu vực này như vậy. Cả nhóm đi về phía những cánh cửa tiếp theo và Mishat đẩy một bên cửa mở ra. Phía sau, thay vì nhìn thấy điện thờ như dự đoán, Langdon lại thấy một sảnh thứ hai, lớn hơn cái đầu tiên một chút. Sảnh nội. Langdon nhận ra ngay, dù quên mất rằng điện thờ của Hagia Sophia có đến hai tầng bảo vệ cách ly với thế giới bên ngoài. Như thể để chuẩn bị cho khách tham quan về những gì nằm ở phía trước, khu sảnh nội này được trang trí cầu kỳ hơn hẳn khu sảnh ngoài. Các bức tường đều được làm bằng đá mài bóng loáng, nên bắt sáng từ những ngọn đèn chùm rất đẹp. Langdon chăm chú ngắm nhìn bốn cánh cửa ở đầu bên kia của không gian trầm lắng này. Phía trên có những bức gốm khảm vô cùng ngoạn mục. Mishat bước tới cánh cửa lớn thứ nhất, một cánh cổng đồ sộ bọc đồng. Hoàng môn. Mishat nói khẽ, giọng anh ta nhạy hẫng nhưng vẫn hết sức nhiệt thành. Cho tôi hỏi, có cái gì các vị đặc biệt muốn xem ở bên trong không? Langdon, Sinkay và Bruder đều nhìn nhau. Có. Langdon nói, có rất nhiều thứ cần xem. Dĩ nhiên rồi, nhưng nếu được, chúng tôi muốn bắt đầu từ mộ Enrico Dandolo. Mishat nghiêng nghiêng đầu như thể không hiểu rõ. Sao cơ ạ? Các vị muốn xem mộ Dandolo? Vâng. Mishat đầy vẻ thất vọng. Nhưng thưa, mộ Dandolo rất đơn giản, không hề có biểu tượng gì cả, không phải là đề xuất tuyệt nhất của chúng tôi. Tôi biết thế, Langdon nhã nhặn nói. Tuy nhiên, chúng tôi rất biết ơn nếu anh có thể đưa chúng tôi đến đó. Mishat nhìn Langdon một lúc lâu và sau đó anh ta đưa mắt nhìn lên phần gốm khảm ngay trên cánh cửa, nơi Langdon vừa ngắm nhìn. Phần gốm khảm này là hình ảnh từ thế kỷ 9 của Chúa Giê-ớt toàn năng. Hình ảnh đã trở thành biểu tượng mô tả Chúa Giê-ớt cầm kinh tân ước bên tay trái trong khi tay phải ban phước. Sau đó, như thể có một tia sáng lóe lên trong tâm trí, khóe miệng Mishat nhếch lên thành một nụ cười đầy hiểu biết và anh ta bắt đầu ngoắc ngoắc ngón tay. Quả là sắc sảo, rất sắc sảo. Langdon nhìn sững. Tôi không hiểu. Không sao, thưa giáo sư. Mishat nói bằng một giọng thì thào đầy mưu mô. Tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết lý do thật sự khiến giáo sư tìm đến đây đâu. Sinkay và Bruder cũng nhìn Langdon vẻ khó hiểu. Langdon chỉ biết nhún vai trong khi Mishat đẩy cửa mở ra và dẫn họ vào trong. Chú thích. Justinian I là hoàng đế Đông La Mã từ năm 527 đến khi qua đời. Ông được phong thánh bởi các tín đồ chính thống giáo Đông Phương. Triều đại của Justinian được đánh dấu bởi tham vọng phục hồi lãnh thổ của đế quốc Tây La Mã, nhưng chỉ có thể thực hiện được một phần ở Bắc Phi, khôi phục lại Dalmatia, Sicilia, Ý và Rome trở về đế quốc sau hơn một nửa thế kỷ nằm dưới sự kiểm soát của người Mandi. Justinian là người san định và hệ thống luật pháp La Mã. Ông đã thành lập một bộ luật được viết dưới cái tên Dân luật Đại Toàn. Mehmed II được biết là Mehmed người chinh phạt, là vị Sultan thứ 7 của đế quốc Ottoman trong một thời gian ngắn từ năm 1444 tới tháng 9 năm 1446 và sau đó là từ tháng 2 năm 1451 tới năm 1481. Ở tuổi 21, ông chinh phạt Constantinople, dẫn tới sự sụp đổ của đế quốc Đông La Mã. Mehmed tiếp tục chinh chiến ở châu Á, thống nhất lại Tiểu Á và mở rộng lãnh thổ tới Beograd ở châu Âu. Hết chú thích. Chương 88. Kỳ quan thế giới thứ 8. Một số người gọi nơi này như vậy. Nhưng lúc này đứng bên trong, Langdon không có ý định tranh luận về đánh giá đó. Khi cả nhóm bước qua ngưỡng cửa tiến vào khu điện thờ đồ sộ, Langdon sực nhớ rằng Hagia Sophia có thể gây được ấn tượng với khách tham quan về quy mô tráng lệ của nó chỉ trong nháy mắt. Gian phòng này lớn đến mức dường như ngay cả những đại giáo đường của châu Âu cũng biến thành những chú lùn. Langdon biết rằng sự choáng ngợp của nó một phần là ảo giác, một hiệu ứng phụ nhờ phần mặt sàn kiểu Byzantine. Với toàn bộ không gian thờ cúng tập trung trong một gian phòng vuông vức duy nhất, chứ không phải trải ra theo bốn nhánh của bố cục hình thập tự, vốn là phong cách được sử dụng cho các thánh đường sau này. Tòa nhà này còn nhiều tuổi hơn Notre Dame đến 700 năm. Langdon nghĩ bụng. Sau khi mất một lúc mới quan sát được hết quy mô rộng lớn của gian phòng, Langdon ngước mắt nhìn lên, phải hơn 45 mét phía trên đầu, về phía mái vòm màu vàng sáng lấp lánh trùm lấy gian phòng. Từ điểm trung tâm, 40 gọng vòm tỏa đều ra những tia sáng mặt trời, chạy tới dãy tường quấn hình tròn gồm 40 ô cửa sổ vòng cung. Vào ban ngày, ánh sáng tràn qua những ô cửa sổ này phản chiếu và khúc xạ những mảnh kính khảm trên mặt lớp mái vàng, tạo ra thứ ánh sáng kỳ ảo. Điểm nổi tiếng nhất của Hagia Sophia. Langdon từng một lần duy nhất thấy cái không gian mạ vàng của gian phòng này được nắm bắt một cách chính xác trong tranh vẽ. Họa sĩ John Singer Sargent. Không có gì lạ khi tạo ra bức Hagia Sophia nổi tiếng của mình. Vị họa sĩ người Mỹ này chỉ giới hạn bảng màu trong phạm vi những sắc độ khác nhau của một màu duy nhất. Màu vàng. Phần mái vòm vàng lấp lánh, thường gọi là mái vòm của thiên đường, được đỡ bằng bốn khung tàu vò cực lớn. Và những khung này lại được cố định bằng rất nhiều kết cấu nửa vòm và lá nhĩ. Rồi lại có một tầng nửa vòm và dãy cuốn nhỏ hơn đỡ dưới các chi tiết này, tạo ra hiệu ứng như thể một thác nước, gồm toàn những dạng thức kiến trúc đang từ trên trời tìm đường xuống trái đất. Chạy từ trên trời xuống đất, mặc dù theo một lộ trình trực tiếp hơn, những sợi cáp dài từ mái vòm lao thẳng xuống và đỡ cả một biển trúc đài được treo thấp đến mức những vị khách cao lớn rất dễ va phải chúng. Nhưng thực tế, đây lại là một ảo giác nữa do sự hoành tráng của không gian này tạo ra, bởi lẽ những ngọn trúc đài đều treo cao cách sàn gần 4 mét. Cũng như với tất cả các điện thờ khác, kích thước đồ sộ của Hagia Sophia nhằm hai mục đích. Thứ nhất, nó là bằng chứng trước Chúa về những gì con người sẵn sàng thực hiện để tỏ lòng tôn kính với Ngài. Và thứ hai, nó là hình thức gây sốc với các tín đồ, một không gian vật lý hùng vĩ đến mức những người bước vào đều cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Cái tôi của họ tan biến, cái bản thể vật chất cùng tầm quan trọng của họ chỉ còn là một chấm nhỏ nhoi trước Chúa. Nguyên tử trong bàn tay của tạo hóa mà thôi. Chừng nào con người chẳng là gì cả, thì Chúa cũng chẳng thể tạo ra được gì từ anh ta. Martin Luther từng nói những lời này vào thế kỷ 16. Nhưng quan niệm đó đã nằm trong tư duy của những người xây dựng từ thời có những hình mẫu xưa nhất của kiến trúc tôn giáo. Langdon liếc nhìn Bruder và Sinkey, cũng đang chăm chú nhìn lên và lúc này mới hạ ánh mắt xuống. Chúa Zeus, Bruder nói. Phải, Mishat hào hứng nói. Và cả Thánh Allah cùng Đức Muhammad nữa. Langdon phì cười khi anh chàng hướng dẫn viên của họ bảo Bruder nhìn bàn thờ chính. Nơi này có một bức tranh gốm khảm cao ngất hình Chúa Zeus, kèm hai bên là hai chiếc địa lớn có tên bằng tiếng Ả Rập của Muhammad và Thánh Allah theo kiểu thư pháp trang trí. Bảo tàng này, Mishat giải thích, cố gắng gợi cho khách tham quan nhớ đến những mục đích đa dạng của không gian thiêng liêng, nên lần lượt thể hiện cả biểu tượng Thiên Chúa giáo, từ thời kỳ khi Hagia Sophia còn là một nhà thờ, lẫn biểu tượng Hồi giáo, khi nó được dùng như một giáo đường. Anh ta mỉm cười tự hào. Bất chấp sự xích mích giữa hai tôn giáo giữa đời thực, chúng tôi vẫn nghĩ những biểu tượng của họ khá hòa hợp với nhau. Tôi biết anh cũng tán thành, thưa giáo sư. Langdon chân thành gật đầu, nhớ lại rằng tất cả những biểu tượng Thiên Chúa giáo đều đã bị che kín bằng vôi khi tòa nhà này trở thành một giáo đường Hồi giáo. Việc phục hồi lại những biểu tượng Thiên Chúa giáo bên cạnh các biểu tượng Hồi giáo đã tạo ra một hiệu quả hấp dẫn, đặc biệt vì những phong cách và đặc điểm nhạy cảm của hai hệ thống biểu tượng này lại là hai cực đối lập nhau. Trong khi truyền thống Thiên Chúa giáo ưa những hình ảnh thế tục của các vị thần thánh, Hồi giáo lại tập trung vào thư pháp chữ Ả Rập và những hoa văn kỳ hà để thể hiện vẻ đẹp trong vũ trụ của Chúa Trời. Truyền thống Hồi giáo cho rằng chỉ có Chúa Trời mới tạo ra cuộc sống, do đó con người không thể tạo ra những hình ảnh của cuộc sống. Không thần linh, không con người, thậm chí không động vật. Langdon nhớ đã từng cố gắng giải thích quan niệm này cho các sinh viên của mình. Một Michel Langelo theo đạo Hồi. Xin lấy ví dụ như vậy. Sẽ chẳng bao giờ vẽ gương mặt của Chúa trên trần nhà nguyện Sistine. Ông ấy sẽ khắc tên Chúa Trời, thể hiện gương mặt Chúa bị coi là hành động báng bổ. Langdon tiếp tục giải thích lý do của việc này. Cả Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đều lấy ngôn từ làm trung tâm luận. Anh nói với sinh viên, có nghĩa là họ tập trung vào ngôi lời. Theo truyền thống của Thiên Chúa giáo, ngôi lời trở thành xác thịt trong cuốn sách của Thánh John. Và ngôi lời đã trở thành xác thịt và ngài ở giữa chúng ta. Do đó, người ta chấp nhận việc mô tả ngôi lời có hình dạng con người. Còn trong truyền thống Hồi giáo, ngôi lời không trở nên xác thịt, cho nên ngôi lời cần giữ nguyên hình dạng của ngôn từ. Trong hầu hết các trường hợp, đó là những hình thức thể hiện bằng thư pháp tên của các nhân vật thần thánh trong đạo Hồi. Một trong số các sinh viên của Langdon đã đúc kết đoạn lịch sử phức tạp này bằng một ghi chú bên lề vở chính xác đến thú vị rằng người Thiên Chúa giáo thích mặt, người Hồi giáo thích chữ. Trước mặt chúng ta đây, Bishat tiếp tục ra hiệu về phía bên kia gian phòng kỳ vĩ. Các vị thấy một sự hòa trộn độc đáo giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Anh ta chỉ rõ sự kết hợp của các biểu tượng ở khu hậu cung hoành tráng. Đáng chú ý nhất là hình tượng Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng nhìn xuống Mirat, chỗ ngách tường hình bán nguyệt trong một giáo đường Hồi giáo, cho biết phương hướng của Mecca. Gần đó, một dãy cầu thang chạy đến bục giảng kinh, trông giống kiểu bục dùng làm nơi thực hiện các bài thuyết pháp Thiên Chúa giáo. Nhưng trên thực tế lại là một minba, bục thánh lễ cho thầy tế thực hiện các buổi lễ ngày thứ sáu. Tương tự, kết cấu hình hoa cúc gần đó trông giống khu vực dành cho đội hợp ca nhà thờ Thiên Chúa giáo, nhưng thực tế lại là muezzin mafili, một loại bục được tôn cao dành cho thầy tu báo giờ quỳ và cầu kinh đáp lại lời cầu nguyện của thầy tế. Các giáo đường Hồi giáo và thánh đường Thiên Chúa giáo giống nhau đến kinh ngạc. Mishat tuyên bố, truyền thống của Đông và Tây không khác biệt nhiều như chúng ta nghĩ. Anh Mishat, Bruder Thúc Bách, giọng đầy nôn nóng. Chúng tôi rất muốn vào xem mộ Dandolo, nếu có thể. Mishat có vẻ hơi bực mình, như thể vẻ nóng vội của Bruder chính là một biểu hiện thiếu tôn trọng với nhà thờ này. Phải, Langdon nói. Tôi xin lỗi vì vội vàng, nhưng chúng tôi có thời gian biểu rất xít sao. Cũng được thôi, Mishat nói, tay chỉ một ban công khá cao bên trái họ. Chúng ta lên gác và xem ngôi mộ. Đi lên sao? Langdon giật mình đáp lại. Không phải Enrico Dandolo được chôn cất trong hầm mộ à? Langdon nhớ rõ về ngôi mộ, nhưng không nhớ vị trí chính xác trong tòa nhà nơi có mộ. Anh hình dung ra những khu vực tối tăm ngầm trong lòng đất của tòa nhà. Mishat có vẻ khó chịu trước câu hỏi. Không, thưa giáo sư, mộ của Enrico Dandolo chắc chắn ở trên tầng. Có chuyện quái quỷ gì ở đây vậy nhỉ? Mishat thắc mắc. Khi Langdon đề nghị tới thăm mộ Dandolo, Mishat cảm thấy đề nghị đó như một kiểu nghi trang. Chẳng ai muốn xem mộ Dandolo cả. Mishat cho rằng thứ Langdon thật sự muốn xem chính là kho báu bí ẩn ngay bên mộ Dandolo. chính là kho báu bí ẩn ngay bên mộ Dandolo. Tác phẩm gốm khảm Dixit, bức chân dung chúa toàn năng cổ, vẫn được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật bí ẩn nhất của tòa nhà này. Langdon đang tìm kiếm bức tranh gốm và đang cố gắng giữ kín điều đó. Nishat phán đoán, cho rằng vị giáo sư có lẽ đang viết một tác phẩm bí mật về bức Dixit. Tuy nhiên, đến giờ thì Mishat không hiểu. Chắc chắn Langdon biết tác phẩm Dixit nằm trên tầng 2. Nhưng tại sao anh lại có phản ứng ngạc nhiên như vậy? Trừ phi đúng là anh ta đang tìm kiếm mộ Dandolo chăng? Bối rối, Mishat dẫn họ về phía cầu thang, đi qua một trong hai cái đỉnh nổi tiếng của Hagia Sophia. Một đại khí nặng tới gần 1.250 cân, đẽo từ một khối cẩm thạch nguyên khối vào thời kỳ Hy Lạp hóa. Lúc này, Mishat im lặng leo lên cùng cả đoàn, cảm giác hơi bồn chồn. Các cộng sự của Langdon dường như không giống dân học thuật chút nào. Một trong số họ giống một dạng lính tráng nào đó, cơ bắp và cứng nhắc, lại mặc toàn đồ đen. Còn người phụ nữ có mái tóc bạc, thì Mishat cảm thấy như mình đã gặp bà ấy từ trước. Có lẽ trên truyền hình chăng? Anh ta bắt đầu thấy nghi ngờ rằng mục đích chuyến viếng thăm này không phải như họ nói lúc đầu. Thật sự thì tại sao họ lại đến đây? Chỉ một đợt cầu thang nữa thôi. Mishat vui vẻ nói khi họ đến chiếu nghỉ. Chúng ta sẽ thấy mộ của Enrico Dandolo trên tầng. Và dĩ nhiên, anh ta ngừng lại, mắt nhìn Langdon. Bức gốm khảm Dixit nổi tiếng. Không có lấy một chút do dự. Có vẻ như Langdon. Trên thực tế, không hề đến đây vì bức Dixit một chút nào. Anh và các vị khách của mình dường như tập trung một cách khó hiểu vào ngôi mộ của Dandolo.